Tại sao thì tổ lại chia làm định tâm niệm Phật và tán tâm niệm Phật? Nếu mà niệm Phật xưng danh như vậy mà không vô định được, tại sao còn có cái vô định ở đây? Vậy là tổ vô cách nào mà vô định? Sơ tôi cũng bác cái này, tôi nói là vậy là theo cái giáo lý mà mỗi năm thông tu thì thành định là cái này là mình phải đặt vấn đề là à, có thể là mấy tổ luận gì vậy chứ mấy chỗ sơ tu ra à, bên kia nó lý luận nó rõ ràng như vậy rồi. Nhưng mà sao tôi coi tới cái quyển mà Hương Hoa Cực Lạc có bà viết cái quyển sách là Tự Thi Lục á, có một cái người tại gia họ tu niệm Phật à, thì họ nhập định, họ thấy tướng bất tịnh xuất hiện, bạch tịnh tướng xuất hiện, và tuy bảo thấy tướng bất tịnh thân thể đã dòi bỏ rồi linh ra, rồi thời gian thấy là trong sinh cốt phóng hào quang ra, rồi thời gian cao là bắt đầu là thấy được cái tướng chư Phật mười phương. Thầy thì tâm dịch cái đó, ông đừng không dịch nữa. Ông nói nếu mà dịch nữa người ta coi thì người ta chấp tướng là một, thứ hai là đây là một người nữ tại gia mà tu mà tại sao nó hiện những cái tướng như vậy, có thể nhiều người tâm nghi ngờ. Phải nói với người mà tại gia mà tu đắc định là khó lắm. Cái chuyện đó là hồi xưa mình đã nói người tại gia tu không có, thành ra ngài nói là thôi dịch tới đó thôi để cho mình có tính tâm quý nào rảnh cái gì coi lời trong phần Tự Thi Lục á. Tôi nhớ hình như trong cái quyển Hương Quê Cực Lạc thầy tôi mới đặt vấn đề đó lại, vậy là những cái thiện tướng mà thấy tướng bạch thiện tướng, tướng chư Phật mười phương ha, và những cái tướng bất tịnh nó xảy ra trong người tự nhiên thấy dòi bỏ kia lực, đó là cảnh tướng ha, gọi là thiện căn xuất phát của định. Mà là niệm Phật mà tại sao sanh được cảnh tướng đó, trong khi trong năm tâm nó nói rõ ràng là niệm Phật nhất định không có định. Sao nói là thơ định là bảo đảm, mà tại các sự định nó chỉ là cảnh sát hỷ lạc thôi, dùng cái hỷ lạc này để mình đi vào các pháp khác á, đi dùng cái quán huệ đó nó không có mỏi mệt, như tâm mình nó đi vào quán huệ nó liên tục không mỏi mệt mà nhờ vậy mà đắc được cái huệ giải thoát. Thì tôi đặt vấn đề thôi, tôi cũng không đồng ý cái lối của Nam Tông nữa. Tôi nói vậy là cái pháp môn mà nhân vật có thể vô định được, vì có người tài gia họ tu còn được như vậy mà. Cái đó là một cái điều tới giờ này tôi không giải quyết được, tại hai cái chỗ lý nó mâu thuẫn nhau á. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mặc vào bài niệm Phật hay nhưng mà niệm Phật theo cái lối tịnh độ, hạnh đặt cái tâm bà phải luôn luôn hằng tức tưởng Phật, cái tướng niệm Phật chỉ là mượn cái danh hiệu Phật để thấy cái tướng Phật thôi. Cái tướng Phật thuộc về sắc pháp, mà sắc pháp thì vô định được. Có thể người ta tả ra là thấy bà niệm Phật cái miệng bà niệm, nhưng mà cái tâm là luôn luôn tưởng Phật, do hiện tướng tưởng Phật ta mới nhập vào niệm tâm muội. Mà cuối cùng cái hiện tướng của niệm Phật tâm muội là cái gì? Mà thấy được chư Phật, và bà cuối cùng mà thấy được chư Phật hết. Sao mà tôi nghĩ rằng là mặc dầu thấy hiện tướng bề ngoài là niệm bằng miệng, nhưng thực sự ra nghe cho tôi nói rồi, mình tập làm sao trong cái niệm mình có ước niệm thì tâm mình tập trung nó rất là dễ. Mà thực sự ra bà đang tu tâm pháp, lấy cái tướng Phật làm tâm để tu à, thành ra mà do vậy mà bà vô được cái chánh định, vô cái thiền định được. Mà tôi lý luận gì để cho dung hợp thôi. Nói thật sự mình không phải là bả, không biết bả lúc niệm có gì không. Nhưng mà tôi tin tưởng kinh điển Nam Tông cũng nhiều lắm, tại vì Phật giảng không có sai. Cái đó là những gì A-la-hán viết ra chứ không phải là thường. Thành ra mình nghĩ đây có lẽ là pháp môn định độ này đó, là mặc dầu xưng danh nhưng mà trong cái tâm quyết định thân này có cực lạc. Tức là mặc dầu xưng danh, lấy cái xưng danh đó để gợi cái tâm đó là khẩn thiết sinh cực lạc, đó là một tâm pháp. Họ trụ cái tâm pháp khẩn thiết đó thành, nó thành ra cái pháp, do trụ hoài cái tâm pháp đó hoài mà bắt đầu nó sanh được cái tướng thiền định. Do đó trong này nó mới có cái định tâm niệm Phật. Định tâm niệm Phật thì có thể là như vậy. Còn nếu mà mình dùng cái định tâm không có xưng danh á, thì đương nhiên nhập định là phải rồi. Tại vì cái niệm Phật á, nó có nghĩa là quán tưởng cũng gọi là pháp niệm. Nếu mà quán tưởng niệm Phật thì chắc chắn vô thiền định được, nó thường sắc pháp thì vô được. Còn đây nếu mà chắc chắn cái xưng danh không á, thì cái xưng danh này chắc là nó phải làm sao gợi được cái ức niệm. Trụ trong ức niệm, dùng cái tiếng cái hàng như mình ức niệm ra Phật, phải dùng cái danh hiệu để mường tượng, cũng như hồi qua tôi nói mình quán về một phần đất vậy đó. Mặc dầu cái tâm mình đọc là đất, nhưng cái tâm mình thấy tướng đất kìa. Thành ra cái âm nó chỉ gợi cho cái tướng của mình thôi. Thành ra cái người mà tập về một đất, miệng họ niệm đất, cái miệng để dẫn tới cái tướng của đất. Cũng như ở đây, mình niệm Nam Mô Phật, nhưng mà để dẫn đến cái sự ức niệm Đức Phật. Trong cái đề mục mình nhắc tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là đề mục đất nước gió lửa. Nó tông nói rất là rõ ràng, đất nước gió lửa, ánh sáng, nhập di nhân dân, những đề mục đó là nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Còn đề mục âm thanh là lên tới cận định là hết sức rồi, thật lên định nữa. Rõ ràng là cái danh đó, nó dẫn mình đến cái tướng. Anh đâu phải nói cái gì muốn tập mà cái niệm lực tuyên tục trong ảnh đó, luôn luôn kèm theo cái ức niệm, niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Phật rồi. Thì cái cách niệm cái gì nó mới vô niệm Phật tâm muội được. Còn nói là Nam Mô Phật, Nam Phật mà vô niệm Phật có muội đó à, nếu mà nó vô được thì nó là trái với kinh điển của Nam Tông. nhưng mà nó rõ ràng tam muội là gì, là cái thiền định. Mà nó tông nói rồi giờ dùng âm thanh, mà nó có một âm thôi mà nó còn vô không được á, uống mình ở đây cái sáu âm mà sao mà vô à, thì giống như nó thôi à, nghĩa là dùng âm để gọi tướng. Ví dụ như anh nhìn đất rồi nó bắt đầu đất đất đất, và khi mà tiếng đất nó tạo thành một cái tướng trong tâm đó rồi, nó bỏ đất ra ngoài, nó ngồi nó điểm đất 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 thôi, rồi nó nhập tiền đó, điểm màu vàng màu xanh màu đỏ cũng vậy. Mà đầu tiên nó nhìn màu vàng, rồi đó nó niệm vàng 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 vàng, niệm hoài. Khi mà nhắm mắt lại mà nó niệm chỉ vàng, niệm được tướng vàng trong tâm á thì ok là xong. Lúc đó nó không còn niệm vàng, nhưng mà trong tâm của nó là nó trụ vô cái màu vàng trong tâm à, thì khi nó tập vậy nó đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Anh là các cái coi mà cái tự tỷ lục của ta đó, thì tôi có phát giác rằng là cái định tâm mà trong niệm Phật sinh danh này đó, có lẽ là ở miệng mình kêu với mình Phật, nhưng mà tâm thực sự là thấy tướng Đức Phật, hay tưởng tướng Đức Phật, hay là ức niệm được cái tướng Đức Phật, hay là đang tụ trong cái tâm là tâm tha thiết niệm Phật, cũng phải có một cái tâm để mình tụ, dùng tâm pháp để mà tu á, thì mới vô được định. Đã thông chỉ rồi, thông chỉ này nó là đương cơ, đó là nhiếp hết tất cả căn cơ thần thu, lấy xuống nhiều làm cơ sở, mà không lấy chủ trương đắc định làm cơ sở, buông hết lấy tha lực làm cơ sở. Mình nói tới đây để làm chi? Tôi đang đưa cái chủ trương là đang phân tích ổn thân định có bao nhiêu loại niệm thôi, chứ phải phiêu mình làm cái đó. Nhưng mà hỏi mục đích thì mình là cái gì? Vô nương tha lực để giảng sanh, chứ không phải là mục đích để nhập thân bụi. Thấy không? Bây giờ mới phân tích là định tâm niệm Phật, và có cái tán tâm niệm Phật nữa, còn cái dưới nữa thì nó để mình bỏ ra cái đó định tâm đi. Nhưng mà nếu mình tập, mình cảm thấy muốn phát triển trong định tâm thì mình nên như vậy đó. Mình dạy thì mình dạy luôn. Giờ có nhiều người họ có căn trí cao, họ muốn tập, có cái pháp chỉ về định tâm nữa. Thì quý vị muốn có đó, quý vị phải nhớ giờ cái âm thanh nó không có đưa quý vị vô. Quý vị muốn vô á là trong cái âm thanh quý vị phải có cái tâm tướng, lấy cái tướng tâm làm chỗ trụ, chứ không phải lấy chỗ âm thanh làm chỗ trụ. Hiểu gì vô mới được. Thấy không? Mà cái trụ tâm đó nó có thể là trụ vô cái tâm tha thiết hồi hướng tâm. Khi mình trụ vào cái tha thiết thì tâm cái tha thiết càng ngày nó hiện tướng, chỉ có một sự tha thiết nó chỉ mình được mặt hoài, từ 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 mình an trú được tất cả các loại mắt hết. Ha, thì mình vẫn vô niệm Phật được, nhưng mà niệm Phật này là niệm Phật tam muội, vì cái trụ tướng là trụ tướng tha thiết thuộc về Phật. Thì tự nhiên tâm mình nghĩ tới Phật thì sẽ hiện được tướng Phật. Do đó cái tam muội niệm Phật đó là cái tam muội mà hiện vô lượng tướng Phật, nó phải dính tới Phật. À, thì cái đây là để dành cho những người đó là căn khí cao. Tổ thì tổ nói là trong cái nghiệp giảng sanh nó có hai loại nghiệp, một cái là chánh định nghiệp, một cái là tợ nghiệp, thuộc về chánh hạnh hết. Nhưng mà sở dĩ không chọn tợ hạnh là lý do là tợ hạnh nó còn bắt buộc cái quán tưởng. Có những người có tinh thần mạnh nó khó, thấy không? Thành ra bỏ đi hay để chọn cái sinh danh. Ngoài cái đó nó còn có một cái nữa là cái sinh danh, cái có Phật đức của Đức Phật nằm tổng, mà cũng là cái tán nguyện Đức Phật cũng có nằm tổng luôn. Tại vì Phật tuyên thuyết nguyện là tuyên thuyết có danh, bốn mươi mấy lời nguyện Đức Phật, trong đó có khoảng mười mấy lời nguyện hướng về danh. Thấy không? Mà trong khi có một lời hướng về thân tướng, tất nhiên ngài nói đó, bản nguyện thực sự của Phật là sinh danh này, cũng như là để cho mình dứt khoát. Chứ thực sự ra có đủ hết á, có công đức đi về sanh, nhưng mà nói về công đức sanh chỉ có một nguyện thôi hay là hai nguyện thôi, mà nói về sinh danh á bốn năm nguyện ha, rồi cái danh hiệu nghe danh không mà được vô tới pháp nhẫn có thể năm sáu nguyện là khá vậy đó. Cái hai nữa là tán tâm niệm Phật, niệm tâm niệm Phật là mình cũng thông qua đó ha. Thì bỏ mấy cái mà nói về định bớt này, chứ nói quá tôi muốn nói để cho quý vị hiểu hết cái lối tu vậy đó ha, nhưng mình quy kết là một lối thôi, nhưng mà nhiều khi nói nó chỉ lạc đề phải không, mà không lợi ích nhiều. Và cái thứ hai là tán tâm niệm Phật thì điều mình nói xem. Tôi nghĩ lại là cái pháp môn này là pháp môn hoàn toàn là tha lực, không có dùng một xíu tự lực trong này. Nhưng mà nhiều khi trong lúc giảng để cho quý vị rõ những vấn đề, tôi giảng tự lực rất là nhiều, thành có nhiều người ngộ nhận là phải có dùng một chút xíu công phu nào phải giúp từ phiền não, từ loạn tâm rồi mới dẫn tâm được. Ở đó rõ ràng là tán tâm cái gì niệm Phật là cũng chắc chắn là dẫn tâm, nói chắc chắn dẫn tâm chứ không phải là nói là có thể dẫn tâm được. Đó là cái chủ trương và hoàn toàn là tha lực, mình không có cần một tự lực nào hết. À, đây là một cái tác phẩm nhỏ của ngài Được Thiên Nhân thôi. Với ngài đã nói như câu thế này: trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu, người có chí nguyện nhãn sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chứng ngại, là chắc chắn nhãn sanh đó. Không cần để đến vọng niệm tán loạn mà chỉ cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp tự điều, nguyện tâm tự phát. À, tức là trong danh hiệu nó có đổi thế, khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm nguyện từ từ nó mạnh lên. Khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm, tức là ba cái tâm mà cái thuyết của ngài thiền đạo đó, ngài này tôn thiền đạo là tam tổ mà, thành ra khi mà luận thì luận luôn cả cái lối tu của ngài thiền đạo. Khi tam tâm còn thiếu kém thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tổ, tức là nó nói là khởi hạnh đó, tác nghiệp đó, cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương tiện để chắc chắn được giảng sanh thì chắc được tâm cơ. Có những câu này ngài nói nhiều thật là không cần tắt cái pháp nó hết ra. Nhưng mà tại đây có Phật tử nè, họ thắc mắc về nhiều phiền não, phải dẹp từ phiền não đủ hết ra rồi. Thực sự ra quan niệm tha lực mình còn cái tác nghiệp nào á, rồi nếu mà mình còn có những điều kiện mà phải dẹp từ phiền não mới giảng sanh được, tức là mình còn thấy có cái tự lực để mình làm để mình giảng sanh. Chúng sanh mà phàm phu là người nào không có phiền não, người nào không có vọng tâm, người nào không có vọng niệm, mà cái pháp này là dành cho phàm phu. Tội nghiệp nhất là phàm phu đời ngủ được ác thế nữa, đương nhiên là những người phàm phu mà phải biết căn cơ của phàm phu là vậy rồi. Thế mà dành cho những người đó là chắc chắn người đó là thực những loại mà niệm Phật tâm tán loạn, niệm Phật sanh ra nhiều phiền não đủ chuyện hết trơn, dành cho người đó thành người đó niệm Phật là chắc chắn nhãn sanh, không cần phải có những tối pháp để mà trị. Cái chuyện này thì mình đã giảng kỹ hồi qua rồi, thành ra không cần tâm an niệm Phật có kết quả. Còn mình nói tới cái tháng tâm niệm Phật, thành ra tham sân si có đầy một bụng niệm Phật cũng giảng sanh luôn, không có cần phải diệt. Nhớ cái pháp này là cái pháp môn dành cho phàm phu á, mình nhớ kỹ cho là mình yên tâm. Tức là trong kinh nó nói mà lúc mà tất cả giáo pháp đều diệt, hay tức là thời cái mặt pháp tiêu cực rồi, giáo pháp đều diệt hết, các kinh điển đều mất hết, ngay kinh A Di Đà cũng mất luôn, thì chỉ còn cái chữ A Di Đà Phật thôi. Thì lúc đó mình nghĩ là nếu mà cái thời mà kinh điển nó ẩn hết như vậy đó, là chúng sanh cực ép rồi nên kinh điển nó mới ẩn, tức là không còn tin nữa, không còn tin, tự nhiên kinh điển từ từ họ xé, họ dục từ từ mất hết, còn tin thì người ta mới giữ chứ. Nhưng tức là trong đó không còn niềm tin về kinh điển nữa, thì kinh điển là tự động nó mất, không phải là người ta còn niềm tin mà kinh điển nó ẩn. Thấy không, cái niềm tin người ta mất rồi là cái kinh điển người ta coi như cái dụng mà, biết người ta dục nó xé cái kinh điển mất hết, thì lúc đó chỉ còn bốn chữ A Di Đà Phật thôi. Thì tại sao cái chữ đó còn lưu lại vậy, cũng đủ vẫn còn năng lực độ sanh được. Vậy thì cái thời buổi đó căn tính chúng sanh thôi, không những phiền não tham sân nhiều mà còn ác tâm chảy đầy nữa. Mình nói là mình tham sân là nó nhẹ thôi, người đó có thể gặp người khác có thể giết nhau liền. Cái thời mà mặt pháp cũng được một lúc mình điện ẩn là lúc đó chúng sanh mạng sống có khoảng 10 tuổi chết rồi, phước nghiệp ít đó, rồi 5 tuổi họ mới chồng với vợ rồi. Rồi lên nghĩa là hai người mà đụng nhau nói chuyện, họ là cầm dao ra đánh lộn quanh nhau rồi tâm đây là chết rồi. Nó sanh đến mức độ hết đó, đó là cái thời đó đó, bởi cái niệm ẩn không còn một loại kinh điển nào hết đó. Thì lúc đó là mấy chữ đại dịch Phật nó còn lưu lại, nó cú thôi. Chúng ta không những tham sân si mà còn ác cục khiếp lắm chứ không phải vậy. Mà lúc đó thì cái chữ năng lực hay ra Phật họ vẫn còn có thể độ được, không thì không có một pháp môn nào có thể độ được hết á. So với cái thời của mình á, thời mình mới chính vào cái thời khởi đầu của cái thời mặt pháp thôi, gọi là cái thời cấu tranh kiên cố thôi. Chứ là người ta vẫn còn kinh điển nhiều, nhưng mà người ta dùng kinh điển lý luận để mà trả phá cái những kia, dùng cái lối học thuyết này phá cái học thuyết khác. Là thời buổi mình chưa phải chính vào cái thời buổi đó, thành ra mình là phàm phu, loại phàm phu cao cấp của cái thời của trụ ác tới nữa. Thấy không, thành ra cái rồi ở xanh đó là rất là dễ dàng hơn họ nhiều lắm. Thành ra mình tin Đức Phật thì giờ cuối tận tử nghiệp á, nó có khởi là cái gì đó thì Đức Phật có cái tác duyên để tận tử nghiệp nó sớm như Phật. Đó là sự an bài trong trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật sẽ thấy là tâm của người đó có duyên với một cái pháp nào, một cái pháp đó mà nó hiện tiền trước mắt, tự nhiên tâm nghiệp sẽ chuyển thành cái tâm thiện. Thì ngày sẽ làm sao tác duyên cho cái pháp đó đến, cho cái nhân vật đó đến trước mặt người đó. Thì người đó tự nhiên gặp cái nhân vật, tự nhiên họ sinh khởi cái tâm, có tác duyên với người đó, sinh khởi cái tâm thiện, tự nhiên là niệm được cái thiện. Thành ra quý vị đừng có lo, nhiều gì dứt khoát mà đương vàng bằng thao lực không tự lực nào. Thì cái nhiệm vụ của Đức Phật và nhìn được cứu độ cái gì đó là bản nguyện của ngài, thì ngài phải tìm cách cứu độ á. Điều này nó nói ngày hôm qua